khởi, chánh niệm từ những trí tuệ sanh khởi. Thì cái chữ trí tuệ mà sanh khởi đó, quý vị có thể nói giác ngộ, hay là quý vị nói là đắc đạo đắc quả, tùy theo cái chữ quý vị nói. Tới một cái giai đoạn mà nó chín mùi rồi, quý vị hiểu một cách rất là đầy đủ, thì cái đó gọi là quý vị giác ngộ. Ít ra là trên phương diện theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Quý vị còn nói tiếp nữa, nhưng mà con thấy cái kinh nghiệm của con nó không có đầy đủ, nó hoàn toàn, mà bởi vì kinh nghiệm một lần suy nghĩ nó chan vô. Quý vị thấy không, một thói quen rất là nguy hiểm. Cái vị hành giả này là học trò của ngài Sariputta. Ngài Sariputta tại vì cái sự suy nghĩ pháp học quá giỏi mà nó thua ngài Mục Kiền Liên tinh tùng luôn. Ngài Mục Kiền Liên sau khi mà gặp Phật, Phật chỉ cho tu niệm, ngài tu một tuần nên đắc đạo quả là, còn ngài Sa Lợi Phất mất cái hai tuần luôn. Là bởi vì sao? Cứ mỗi lần kinh nghiệm lên nó suy nghĩ nó chèn vô. Thành ra quý vị thấy cái học và cái hành, hai cái nó bổ túc cho nhau, mà đồng thời nếu mà quá nhiều á, nó đi ngoài cái ba lên, ngoài cái sự quân bình, thì tự nhiên nó phá nhau. Do đó cái trí tuệ nó sẽ đến xuyên qua cái sự quan sát, chứ không xuyên qua cái sự suy nghĩ. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta là thói quen suy nghĩ, do đó chúng ta sẽ bắt đầu giải thích cái này là cái gì. Bởi vì sao? Mình đọc sách rất là nhiều, mình refer back, cứ refer back hoài, kinh nghiệm nó sẽ không đi tới. Do đó hồi sáng hôm nay sẽ có nói hai chuyện. Điểm thứ nhất liên quan tới vấn đề tại sao chúng ta phải duy trì chánh niệm liên tục. Ở đây này, quý vị duy trì chánh niệm liên tục, tức quý vị quan sát. Vì thầy của sư ở bên Miến Điện, ông nói quý vị làm cái công chuyện giống như là một người tham tử, detective. Cái người tham tử đã được người ta mời, người ta trả tiền để làm cái công chuyện đó. Bây giờ ông là ông theo dõi cho tôi một cái người đó, tôi nghi rằng người đó có làm chuyện này chuyện kia. Bây giờ ông theo dõi, ông trả lời cho tôi qua thử phận người đó. Người tham tử không có làm gì đụng tới cái người đó hết, mà chỉ theo dõi mà thôi. Theo dõi, quan sát. Người này đi, mình quan sát. Người này ngồi, quan sát. Ở trong nhà, quan sát. Ở ngoài đường, quan sát. Ngồi chờ. Cứ việc quan sát, theo dõi. Để cuối cùng đem lại cho câu kết luận cho người chủ, rằng người này có làm hay không có làm cái chuyện đó. Rồi người ta hưởng được cái gì? Được cái tiền mà người ta trả cái thi tục. Thì mình như vậy, khi mình hiểu được có cái trí tuệ, cái sự trí tuệ của mình là cái sự mà kêu bằng đền đáp cho cái sự tu niệm của mình. Do đó quý vị thấy, quý vị tu để quý vị không có chi hết, quý vị có cái sự hiểu biết mà thôi. Do đó người nào nói rằng tôi tu để tôi đắc được cái này, tôi đắc được cái kia, trong chữ đắc đó nó có thêm được một cái gì? Đó, quý vị thấy cái ngôn ngữ đôi khi từ nó đã làm cho mình nó có cái lòng tham ở trong đó. Tôi tu để mong rằng đắc đạo quả, tu đạo hường, ít nhất là tầng tuệ thứ một, tầng tuệ thứ hai, là sơ quả, nhị quả, tam quả, nói đủ thứ chuyện. Tự nhiên quý vị đem cái tục đế vô trong cái sự tu niệm, quý vị làm nó tự lui lại, nó chẳng đứng cái thớn đi lên của cái tuệ giác. Đây thì đây một cái trường hợp này, quý vị thấy cái vị hành giả này nói, nhưng mà cái kinh nghiệm của con nó khó quá, là bởi cái suy nghĩ nhạy vô trong đó. Cái đó chỉ là thói quen thôi. Mình học hành, mình đọc sách, đọc vở, mình nghe băng, nghe đồ dạng đó, thì tự nhiên khi mà mình kinh nghiệm là tự nhiên nó phải so sánh nè. Không thể nào mà tránh khỏi cái chuyện đó. Vì vậy đó, sư không nói rằng quý vị không nên đọc sách, quý vị cứ việc đọc sách, nhưng mà quý vị biết lúc nào quý vị cần phải đọc. Cái nào mà gọi là quý vị kiếm ra được cái thế quân bình cho cái sự tu niệm của quý vị. Cần đọc bao nhiêu, nó giúp cho mình, mà tới một lúc nào đó mà khi mà nó đã quá, thì tự nhiên cái sự quân bình nó mất, cái thế quân bình nó mất, cái sự tu niệm mình nó phải bị tuột tự lực. Ở trong trường thiền, các vị thiền sư dạy, sư đó cũng giống dạy tất cả các vị khác, nói rằng cái sự hiểu biết ở trong sự tu niệm đó, nó rất là quan trọng. Và khi mà đã có được cái sự hiểu biết rồi đó, thì cái này là quý vị không quên nữa. Trong khi nghe, quý vị sư có nói một lần là nếu mà quý vị nghe thì quý vị sẽ quên. Quý vị thấy, quý vị còn có thể nhớ. Rồi hôm trước có một bài pháp khác, thì nói một ngày nhà thiền sư Jyotika nói quý vị nghe một câu đầu tiên, một ngày đầu tiên quý vị nhớ 10%, năm ba ngày sau nhớ còn lại có 5%, và tới một tuần sau là quý vị nhớ có 1%, rồi nó sẽ quên. Thì hai câu nó cùng ý nghĩa. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình nghe mình sẽ quên, khi mình thấy mình nhớ. Quảng cáo họ hay nói đó, nói 100 lần không bằng cho qua cái hình, có cái hình nó dễ nhớ lắm. Nhưng mà cái cuối cùng rất là quan trọng, nói cho mình đây này, những người hành giả tu niệm này, khi quý vị hiểu, không bao giờ quên nữa. Do đó người ta nói, quý vị không cần phải ghi, phải chép, phải làm gì thì quý vị cứ lắng nghe đi. Lắng nghe tự nhiên trực giác, trí tuệ nó sanh khởi, tự nhiên quý vị hiểu rất là nhanh. Do đó, cái bài trong cái bài giáo lý ngày hôm nay, đó, Ngài Thiền Sư này cũng nói vậy, là chúng ta, người nào cũng vậy, chúng ta có cái trí tuệ đời rất là nhiều. Do cái sự đọc sách, do sự suy tư, do sự nghe băng thính pháp rồi vậy đó, học hành, cái trí tuệ này nhiều lắm. Nhưng mà cái trí tuệ đạo nó khác với trí tuệ đời, và cái trí tuệ đạo nó rất là quý, bởi vì cái chân hạnh phúc nó phát sinh từ cái trí tuệ đạo trong cái trí tuệ đời. Hôm nay sư xin nói một cái bài pháp, nó có một cái tựa đề là tôi lấy tâm tôi làm bạn. Sư không biết bao giờ quý vị nghe cái băng này chưa. Đây là một cái băng bằng tiếng Anh, I make my mind my friend, là tôi lấy cái tâm của tôi, sư xin tạm dịch thôi, tôi lấy tâm tôi làm bạn. Đây là một cái bài pháp do cái vị thiền sư tên là Usotika đó, quý vị nào mà đọc cái cuốn The Snow in the Summer đó, ông có viết vậy. Usotika thì có cái website, cái này thì có cho anh Đình một cái copy website. Thì cái vị thiền sư này đó là học trò của một cái vị mà hòa thượng rất là nổi tiếng bên Miến Điện. Cái ngài hòa thượng đã có qua bên Mỹ này, ngài đó cũng là thầy của ngài hòa thượng Kim Triều nữa. Và cái nhân duyên mà của sư đi tu là cũng nhờ cái ngài này mà sư được đi tu, là ngài, cái ngài hòa thượng đó, thầy của vị này đó, là năm 1983 đó, cái sư này đi theo ngài hòa thượng qua bên Mỹ. Lúc đó giờ ngài còn trẻ lắm, ngài hơn sư có tuổi à. Thì năm 1980-81 thì chắc lúc đó ngài sinh năm 1947 là ngài khoảng chừng 30 mấy tuổi. Ngài nói tiếng Anh giỏi, do đó ngài hòa thượng Tăng Bô Lu lúc bây giờ gần 90 rồi mới dẫn học trò, ngài học trò qua. Thì ngài qua ở bên Santa Cruz đó, có một cái núi, một cái chùa gọi là chùa Tăng Bô Lu. Thì khi mà ngài hòa thượng này qua đó thì vị này đi theo giúp cho cái vấn đề thông dịch. Thì sư ngài hòa thượng Kim Triều ở bên Washington DC cũng đi qua thăm ngài, thì sư có cái cơ hội dẫn ngài lên đó. Cái tâm đạo của sư nó phát triển từ cái thời kỳ đó, gặp được các sư, nghe cái vị này nói đạo, rồi thấy hình ảnh của ngài Tăng Bô Lu rồi vậy đó, làm cho cái mối đạo trung tâm trung sư của sư nó phát triển. Rồi sau đó sư đi xin đi xuất gia với ngài, gia giao duyên, rồi cuối cùng ngài kêu là phải đi lại gặp ngài hòa thượng Kim Triều. Thì cái sư này là học trò của cái vị hòa thượng đó, bây giờ hòa thượng mất rồi, tịch rồi. Tịch năm 1996, lúc đó là sư xuất gia được có vài tháng thì ngài tịch. Thì người ta nói rằng cái lịch sử của vị hòa thượng thầy của vị này đó là một người mà tu hành đông đà, ngài rất là khổ hạnh, ngài sống trong cái đồng tới 25 năm, mắt ngài bây giờ khi đi đâu cũng phải đeo kính, đem hết trơn, bị đi ra ngoài ánh sáng chói, ngài chịu nổi. Ngài rất là nhỏ người, nói năng rất là điềm đạm, có nhiều người thấy ngài giống như nói lạnh lùng như tảng đá vậy. Ai tới rồi ngài cũng cười thôi, chứ ngài không có niềm nợ, mà không có săn đón, mà cũng không có hững hờ. Tâm ngài luôn luôn bình thản vậy. Đó thì những cái năm đầu tiên mà sư đi chùa thì sư được gặp được cái gì đó, và sư gặp được có một hai lần thì ngài tịch. Thì ngài Usotika này đó, học trò của vị đó, và ngài xuất gia với vị đó lúc mà ngài 27 tuổi. Ở bên Miến Điện á, thường thường đó các vị sư họ xuất gia từ nhỏ lắm, trung tiểu từ 8-9 tuổi họ đi bắt đầu xuất gia rồi, vô trong chùa học kinh học luật này, lớn lên đó. Một vị mà cỡ như ngài Usotika mà 25 tuổi như vậy là tuổi hạ cũng phải là 5 hạ 7 hạ, nhưng mà lúc đó là ngài bắt đầu. Khi mà ngài qua tới bên Mỹ thì ngài được khoảng chừng 7-8 hạ gì đó. Thì cái vị sư này đó, ngài thiền sư Usotika này có một cái đặc điểm rất là khác lạ đối với các vị khác, là ngài tuyên bố tôi không phải là một ông sư mà giống như các sư khác. Ngài thường dùng cái chữ I'm not a very conventional monk. Conventional monk là quý vị gặp một vị sư khác thường thường như thế nào, còn cái cách của tôi rất là khác lạ. Thì khác lạ ở cái điểm nào? Ở cái điểm là ngài đó không có Phật tử, ngài cũng không có chùa. Ngài chủ trương không có Phật tử, ngài cũng có chùa. Rồi hiện tại bây giờ đó, người ta xây cho ngài một cái nhà, căn nhà có 2 căn. Một cái căn ngài ở, căn bên kia là có đứa gái ngài ở đó phụ giúp nấu nướng để phục vụ cho ngài. Một tuần đó ngài chỉ mở cửa có một lần mà thôi, là ngày chủ nhật. Phật tử nào muốn vô thăm ngài thì ngài mời lại ngồi lại nói đạo nói pháp rồi xong ngài đuổi về. Ngài không có tiếp khách giống như các vị thiền sư nổi tiếng ở bên Mỹ. Khách vô ra nườm nượp suốt ngày, Ngài không làm chuyện đó. Ngài định thì giờ Ngài đọc sách, Ngài hành thiền với Ngài viết sách cho giới trẻ Miên Điện. Ngài này là đọc sách rất là nhiều. Trong cái quý vị lập trong cái thời lời mà kêu bằng từ thuật về cuộc đời của Ngài, không một cuốn sách nào mà Ngài nói không đọc. Đông Tây Kinh Cổ Ngài đọc hết. Ngài là theo đạo Muslim, cha mẹ Ngài theo đạo Muslim, đạo Hồi giáo. Ngài được gửi vô học trong cái trường Catholic, trong trường của Thiên Chúa. Do đó, đó là một cái trường của cái hồi mà họ đi truyền giáo đó. Vì vậy tiếng Anh của Ngài cũng khá giỏi. Cho nên Ngài nói tôi sinh ra dựa những cái dòng văn hóa khác nhau. Tôi là đạo Hồi mà học ở trong một cái trường thì trường Thiên Chúa, suốt ngày cứ đọc Kinh Chúa không thôi. Mà khi tôi khôn lớn, tôi thấy đạo Phật hợp với tôi. Quý vị thấy một người mà bị nằm giữa ba cái ảnh hưởng như thế này thì đủ biết nội tâm của Ngài nó rất là khổ. Và Ngài khi mà Ngài qua Mỹ thì như năm cách đây khoảng chừng 8-9 năm nữa, trong một cuộc băng sư Ngài nói, thì Ngài nói với bà con đến Ngài Pháp, thì Ngài nói ngày hôm nay tôi xin báo cho quý vị biết là tôi vừa nghe tin mẹ tôi chết. Mà mẹ tôi đã chết cách đây cũng gần một năm mấy hai năm rồi, bây giờ tôi mới nghe. Cái lý do là từ lúc mà tôi trở thành một cái vị sư tu sĩ Phật giáo thì mẹ tôi tuyên bố mẹ tôi không có muốn gặp tôi nữa. Bởi vì gia đình chúng tôi là gia đình Hồi giáo rất là chặt chẽ, rất là truyền thống. Một đứa con mà không đi theo cái tôn giáo của gia đình, một đứa con mà không có làm theo những cái truyền thống của gia đình, bởi vì ông cha như là cũng là người buôn bán rất là giàu có, muốn Ngài trở thành kỹ sư điện. Và khi mà Ngài học ra kỹ sư điện xong rồi đó, Ngài bỏ Ngài đi tu. Có hai đứa con, có vợ và hai đứa con. Do đó mà khi mà Ngài đi tu đó, Ngài chọn cái con đường riêng của Ngài. Ngài viết ở trong một vài cái cuốn sách, Ngài nói lúc mà tôi chưa kiếm ra được đạo Phật, ai hỏi tôi đạo gì, tôi nói chưa có đạo nào hết. Cái đó là bố tôi không có bữa chút nào hết. Mình người đạo Hồi giáo phải biết trong đó là đạo Hồi giáo. Ngài nói không, con chưa cảm thấy là con thích cái đạo của gia đình. Ông nói tại sao mà con không nghe bố, tao dạy mày phải nghe tao chứ. Bảo thưa con không thể, tại vì ông bố nói là tại vì sao mà con không nghe ba. Ông ngồi nói ba phải nghe mà tại sao con, ba nói con nghe. Ngài nghĩ trung tâm này, ba nghe ông nội là chuyện của ba chứ tại sao ba bắt con phải nghe ba. Quý vị thấy những cái xung đột như vậy ở trong gia đình làm cho Ngài rất là đau khổ. Và Ngài không kiếm được một cái niềm vui ở trong cái tuổi thơ ấu. Và unhappy childhood, Ngài nói vậy. Nhưng mà Ngài nói khi mà Ngài tu niệm rồi càng ngày càng nhiều càng hiểu, bắt đầu mới gỡ ra được cái tâm của Ngài. Còn lúc đầu là Ngài oán hận gia đình rất là nhiều. Khúc sau Ngài sẽ nói, mình sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe. Ngài này nó có một cái đặc biệt là Ngài đi tới với thiền tập trước khi mà Ngài trở thành một vị sư. Ngài nói là tự nhiên Ngài đi học ở trong đại học. Ngài hồi xưa đó Ngài quen một cái người đó lớn hơn Ngài khoảng chừng 10 tuổi, là một người nhạc sĩ mà chuyên môn đóng đờn. Một cái anh thờ mà vừa nhạc sĩ mà đồng thời là bán làm đờn để bán cho người ta. Mà cái loại đờn mà ông đó bán là cái đờn violin, đờn cái gì hả? Vị cầm hả? Thì Ngài nói là khi mà Ngài đi học về, Ngài ghé qua cái nhà ông đó là Ngài chỉ nghĩ ông này là ông thợ mộc thôi. Nhưng mà lâu dần đó, Ngài khám phá ra ông này là một người nghệ sĩ. Và một cái đờn mà ông làm ra là cả một cái nghệ thuật, giống như là một cái sculpture, là một cái mà bức điêu khắc vậy. Ngài là ông để hết tâm trí ông làm trong cái chuyện đó, ông cần tiền. Người nào mà lại mà mua đờn của ông là những cái người phải thật sự yêu nhạc, yêu nghệ thuật, ông mới bán. Còn người nào mà đem tiền bạc đây là nhất định ông không bán. Và Ngài đi qua thiền tập nhờ cái vị đó. Quý vị thấy cuộc đời có những cái nhân duyên lạ lùng như vậy đó. Ngài nói buổi chiều Ngài đạp xe đạp qua, Ngài nói Ngài ghé xuống đó. Rồi mấy người thờ họ ngồi, họ nói, vừa làm đường, họ vừa đóng đường, họ vừa nói chuyện. Nhưng mà cái ông chủ đó, ông nói với Ngài rất là nhiều. Sau này đó ông còn dạy cho Ngài đánh đường, và ông làm cho Ngài một cái đường nữa. Rồi ông đó có thói quen là khi nào mà gặp nhau vậy rồi tới 7 giờ là ông bảo thôi nha, bây giờ mình phải ngồi thiền. Ông nói lúc đầu cũng khó hiểu biết ngồi thiền là cái gì. Now we sit together. Thì ngày đấy lúc đầu tôi không hiểu, tôi hỏi ngồi thiền là làm sao. Bảo bây giờ mày cứ ngồi, chú cứ ngồi để chú theo dõi. Lúc đó ngài khoảng chừng 13-14 tuổi, chú cứ ngồi và chú theo dõi hơi thở thôi. Ngài đâu có biết gì thì ngài theo dõi hơi thở. Rồi ngài đấy ông hỏi theo được không, bảo không được, làm những hơi thở đúng không, bây giờ thở cho thật mạnh đi, giống như phương pháp sông luôn vậy đó, hít vô hít ra cho thật mạnh. Rồi ngài cũng lúc chưa làm xem, ngài nói trời ơi nó mệt quá. Rồi nói bây giờ mới thở bình thường coi. Thì đó lúc thở bình thường thì ngài thấy rất là khỏe và tự nhiên ngài trú tâm được. Nhưng mà cái sự thực tập nó tới ngang đó thôi, mà không đi thêm nữa. Vậy đó mà ngài nói sau này khi mà ngài biết được thêm chút chưa xuất gia đó ngài, ngài ngồi thiền ngài thấy được cái quá khứ của ngài. Quý vị thấy như vậy thì những cái người mà tu niệm là những cái người họ đã có căn duyên hết trơn rồi. Vì vậy mình thấy ngài lọt vào trong một cái gia đình giàu có, cha mẹ muốn con làm kỹ sư, muốn lấy vợ lấy chồng, muốn sống một cái người một cái đời mà bình thường để trong cái hoạt kép như tất cả mọi người, nhưng mà không được. Đây là cái điểm mà chúng ta là những bậc cha mẹ, chúng ta nên suy tư về vấn đề này. Con cái nó đến với mình là do nhân duyên nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp, và nó đến với cái karma của nó, với nhân duyên cái nghiệp báo của nó. Mình làm những cái gì mình giúp nó trong cái khả năng, trong cái sự hiểu biết của mình, nhưng mà rằng đừng nghĩ rằng cái này là thật sự là tuyệt đối đem lại cái sự hạnh phúc cho nó. Bởi vì sao? Nếu nhân duyên của nó là một cái người mà ẩn sĩ thì không thể nào nó trở thành một ông kỹ sư, một ông bác sĩ được. Quý vị thấy không ạ? Rất là khó. Do đó mình thấy khi mà mình hiểu nhân quả nghiệp báo, tự nhiên mình thôi ép buộc người khác. Bởi vì sao? Cái chi nó đúng cho mình chứ chắc là đúng cho người khác. Bởi vì sao? Nhân duyên của họ khác, nhân duyên của mình khác. Quý vị nhớ cái sự tích của ngài Xá Lợi Phất và Độ Mẹ lúc mà ngài sắp sửa mà kịch đó. Mình nghe câu chuyện ngài Mục Kiền Liên đi xuống dưới địa ngục bới cơm cho mẹ, rồi cơm nó biến thành lửa, rồi cuối cùng ngài nhờ chư tăng tụng kinh để mà chú nguyện, rồi vậy ở trong truyền thống Bắc Tông Lễ Bù Lan đó. Quý vị nghe một cái câu chuyện rất cảm động liên quan tới ngài Mục Kiền Liên Độ Mẹ nữa. Ngài có một bà mẹ mà có tới 7 người con thành A La Hán, bà nhất định mà không có tin Phật. Nhất định không tin Phật. Có một lần đó ngài mời chư tăng lại ghé ngang qua làng để xin đi khất thực đó. Rồi các sư đang trong khi mà lấy bát, rồi bà ra bà cũng để bát, rồi bà chửi ngài. Bà nói sao mà con ngu vậy, phải con đi theo mấy người cha tộc đầu làm chi vậy, để ăn cơm thừa cá cặn, trong khi tài sản của cả biết bao nhiêu rồi mày không có chịu mà mày đi ra như vậy. Thì viết cái bài đó thầy Tịnh Đức á, bây giờ ở bên cái xa đó, thầy nói quý vị thấy không, một bậc mà thường thinh văn đệ tử như ngài Xá Lợi Phất mà khi mẹ chuyện như vậy mà ngài làm thinh, tại vì sao? Ngài biết nhân duyên của mẹ mình chưa tới. Khi biết nhân duyên của mẹ mình chưa tới, ngài làm thinh. Vì nói thêm nữa càng cái uất hận nữa, chúng ta là những người Phật tử đôi khi chúng ta không hiểu cái lý nhân quả, chúng ta không biết cái nhân duyên nghiệp báo, do đó chúng ta làm tới, và khi chúng ta làm tới thì thiếu trí tuệ thì tự nhiên mới gây ra đau khổ. Trở lại cái câu chuyện của cái vị thần sư này, thì sau khi mà ngài đi tu rồi thì cha ba ngài mất, ba mất trước 16 tuổi, mẹ mất sau khi ngài đã tu được một thời gian khá lâu, nhưng mà nói chung là ngài sống trong cuộc đời rất là đau khổ, ngài là cái tuổi ấu thơ của ngài không tìm được cái sự an vui ở trong gia đình. Nhưng mà ngài nói chính những cái khó khăn ở trong cuộc đời đó đó, nó sẽ tạo dựng cho ngài cái cuộc sống về sau này. Cái bài mà tôi lấy tâm tôi làm bạn đó, ở bên trung tâm của ngài Su Minh là cái chỗ mà sư tới hàng năm đó, họ mở cho thiền sinh nghe. Và cái cuốn sách mà The Snow in the Summer này đó, người ta cũng phát free nữa, người ta cho thiền sinh. Vì vậy hai cái cuốn băng này và cái cuốn sách này nó rất là phổ thông ở bên biên điển, người nào đi hành thiền cũng có hết trơn. Rồi quý vị nếu mà quý vị cần có để mua cho bạn bè kiếm ra, quý vị đi ra ngoài mấy cái tiệm băng bán nhiều lắm, nó sản xuất hàng loạt á, phát hành hàng loạt, và nó sách cũng vậy mà Sư thấy vừa rồi trước khi mà sư về bên trở lại bên Mỹ đã có một cái ông đó làm phước nhân cái ngày mà lễ kêu bằng là sinh nhật của ngài đó, lúc đó ngài chưa mất, thì ông phát ông cho cả 400-500 cuốn sách cho tất cả các thiền sinh trong đó. Vì vậy cái bài tôi lấy tâm tôi làm bài, cái cuốn băng nó rất là phổ thông ở bên biên địa, ngoài cuốn băng này còn số một số băng khác nữa, cái cuốn băng bằng tiếng Anh sư cũng có nữa, quý vị nào muốn nghe thì sư sẽ cho mượn để sang. Và cái cuốn mà tôi lấy tâm tôi làm bạn đó, họ cho nghe ở trong trường thiền. Vì vậy nó cũng rất là thích hợp để cho Phật tử mình nghe trong khi mà mình thực tập thiền từ niệm xứ. Ngài Ujjotika này là ngài là cái người mà rất có kêu bằng là rất là nghệ sĩ. À, quý vị thấy lúc hồi xưa là ngài nói ngài thích phải rất thích chơi đàn, ngài chơi đàn violon, ngài chơi đàn mandolin, mà ngài nói tôi cũng biết ca rất là hay nữa. Nói vậy thành ra đối với ngài đó, thơ thì ngài cũng rất là thích, có tâm hồn rất là nghệ sĩ. Ngài nói là ngài cái bài mà tôi lấy cái chữ mà tôi lấy tâm tôi làm bạn đó, thật sự không phải do ngài đặt, mà nó lấy một cái câu ở trong một cái bài thơ. Cái bài thơ đó là một bài thơ rất là cổ, thế kỷ thứ 14, do một cái vị trong cuốn này thì người ta nói một dục sĩ, nhưng mà theo ý nghĩa của sư là không phải một dục sĩ đâu. Dục sĩ nghe có cảm tưởng giống là một cái người mà chuyên môn về võ, mà cái ông này là một nhà thơ mà không biết ông tên gì, mà ông làm cái bài thơ này cũng không có tựa đề nữa, mà ông làm trong cái thế kỷ thứ 14 lắm. Và ông Joseph ông ghi lại trong cái cuốn Kinh nghiệm thiền quán, chắc quý vị biết cái cuốn này, và cái bài thơ khá dài, nó có thể là 9 câu nhưng mà trong này toàn là ẩn dụ không. Dù là cái hình ảnh có vẻ là không phải là thật đó. Năm 2001 sư đi qua bên Miến Điện, sư hành thiền rồi có một số bà con Phật tử tăng và ni từ bên Miến Điện hoặc từ bên Việt Nam qua, rồi vì thiền sư khuyến khích sư đem những cái cuốn băng mà có bằng tiếng Anh của ngài Ujjotika dịch ra tiếng Việt, rồi sư làm cái việc đó là sư dịch ra cái lần đầu tiên vào năm tháng 7 năm 2001. Nhưng mà sau khi mà sư về đây, sư nghe lại cuốn băng và sư đọc lại, sư thấy nó thiếu sót quá đi. Do đó sư muốn bổ túc và sư dịch lại để cho quý vị hôm nay nghe. Dĩ nhiên nó vẫn còn thiếu sót, chứ không phải không đâu. Bởi vì quý vị sẽ thấy là cái lời của ngài nói trong này nó sâu xa lắm. Sư không biết sư hiểu hết có nổi không. Quý vị nào nghe được tiếng Anh là sư sẽ cho quý vị muốn, sư sẽ cho quý vị mượn cái cuốn băng tiếng Anh cho quý vị nghe để quý vị coi thử. Bởi vì cái lời nói nó rất là sâu xa. Và dĩ nhiên là khi mà sư lấy cái bài này mà sư dịch cho quý vị thì sư cũng có thêm cái phần khác nữa, đó là lời dạy của các vị đạo sư khác mà sư nghe nói tiếp liên quan một cái vấn đề nào đó, và những cái kinh nghiệm mà sư học hỏi được thông qua cái sự thực tập của chính cá nhân sư, với là qua sách vở hay là qua các cái băng kinh mà của các vị thiền sư giảng. Vì vậy thành ra sư nói lại là cái sự phần mà phiên dịch của sư đây nó thật tình nó cũng chưa có đầy đủ, mà sư cũng làm chưa hết nữa, sư mới dịch được cái phần gọi là phần mà giới thiệu thôi. Thật ra hôm nay chỉ nói cho vị nghe cái phần giới thiệu, chứ còn mà bắt đầu câu thơ thứ nhất á thì ngài gì đây nói nhưng mà sư chưa có dịch được. Thì bây giờ trước khi mà đi vô cái phần mà giới thiệu thì sư xin đọc cái bài thơ để cho quý vị nghe. Quý vị nào có vị nào nghe được cái bài thơ này chưa? Có ai nghe chưa? Chắc chưa hả? Đây, cái hơi này kiếm mà thấy được trong cái cuốn gọi là đây này, Kinh nghiệm thiền quán. Chắc quý vị có đọc cuốn này rồi. Thì sẽ đọc cái phần tên trước, giới thiệu, họ giới thiệu. Cái cuốn sách này của Joseph. Thật ra tuệ giác giải thoát ấy không có gì là mới lạ cả. Nó đã có từ đời Đức Phật và vô số những Đức Phật trước đó nữa. Sự hiểu biết này cũng chính là từ tánh của Phật Pháp. Nó đã được diễn tả qua tuệ giác của biết bao nhiêu người thuộc nhiều văn hóa khác nhau. Một dục sĩ Nhật Bản vào thế kỷ thứ 4 có viết: tôi không có mẹ cha, tôi lấy trời đất làm cha mẹ. Tôi không có nơi cư ngụ, tôi lấy sự tỉnh thức làm nhà. Như vậy là bao nhiêu rồi quý vị? Hai rồi phải không ạ? Tôi không có cha mẹ, tôi không có nhà. Tôi không có tự sanh, tôi lấy sự ra vào của hơi thở làm lại sống chết. Mấy rồi? ba ha, tôi không có thần thông, tôi lấy sự chân thật làm phép lạ. Tôi không có bạn bè, tôi không có bạn bè, tôi lấy tâm mình làm bằng hữu. Tôi không có kẻ thù, tôi lấy thất niệm làm địch thủ. Tôi không có áo giáp, tôi lấy từ tâm làm cái sự bảo vệ. Tôi không có lâu đài, tôi lấy tâm bất động làm thành trì bao bọc. Và cuối cùng là tôi không mang đao kiếm. Tôi không mang đao kiếm, nhưng tôi chỉ cần một lưỡi gươm vô ngã mà thôi. Thì để kết luận cái bài này, cái ông Joseph viết, ông nói chúng ta đều là những dục sĩ, lấy vô ngã làm thanh gươm trí tuệ. Thanh gươm bao ấy có khả năng chém xuyên qua những si mê và đâm thủng được màng vô minh mờ mịt. Thì quý vị thấy đây là một bài thơ đạo, chắc chắn là ý nghĩa nó rất là sâu xa. Chính ngài thiền sư Ujjotika đây, ngài nói khi mà tôi đọc cái bài này đó, cách đây 10 năm rồi đó, tôi đọc qua một lần thôi, bây giờ tôi đem học trở lại, tôi cảm thấy cái ý nghĩa nó đối với tôi nó hoàn toàn khác. Và khi mà tôi đưa cho quý vị những cái lời giải thích ngày hôm nay, tôi cũng chưa chắc rằng tôi có phản ánh đúng cái tâm trạng của cái nhà thơ này, Nhật Bộ này vào thế kỷ thứ 14 không. Nhưng mà khi tôi đọc, tôi cảm giác như thế nào, tôi trình cho quý vị. Đó là cái phần giải thích ở phía cá nhân tôi thôi. Cũng giống như là quý vị thấy ở trong kinh điển Đức Phật nói ra, các vị đệ tử, đại đệ tử của ngài, các ngài chú giải là giải thích cái lời của Đức Phật. Thì cái vị này cũng nói như vậy. Tôi chỉ làm cái vận sự là tôi giải thích, tôi comment, explain, comment tức là giải thích và bàn về những cái gì, những cái lời gì mà vị này nói. Và bây giờ đây là cái phần bắt đầu của cái bài nói chuyện. Thì ngày hôm nay thì ngài xin giới thiệu, tôi xin đọc cho các bạn nghe một bài thơ đạo rất là hay. Đã, cái bài thơ đạo là bài thơ vừa rồi mới nghe đó. Nhưng mà sư nói là đây là một bài thơ khác, thì có lẽ là trong suốt cái khóa thiền này là ngài đọc rất nhiều bài thơ. Và đây là một cái bài thơ khác mà ngài đọc cho các vị cái thính giả này nghe. Thì sư không biết này, cái cuộn băng này nói ở đâu mà sư nghĩ rằng là ở bên xứ Tây Phương. Và nhiều người nói với sư là cái khóa thiền này ngài dạy bên Úc Đại Lợi đó. Có đa số thiền sinh là người Tây Phương, mà cái nền văn hóa của họ là vẫn chịu ảnh hưởng rất nhiều của đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc. Mình nói rằng là hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một cái bài thơ đạo, một bài thơ khác. Và tôi cũng nói cho quý vị biết là tôi rất thích thơ. Và một cái bài thơ đạo mà khi mà hay đó, thì tôi trân quý cũng giống như là một cái viên ngọc vậy. Và hễ có một cái bài thơ đạo nào hay thì tôi giữ gìn cũng giống như người đi sưu tập những cái viên ngọc quý. Và có dịp lúc nào tôi sẽ đem ra và tôi chia sẻ với những người khác. Có những bài thơ ngài nói là nó ý nghĩa nó sâu quá, nó rất là thâm sâu, nó thâm sâu đến cái độ mà thâm sâu dự hiền mà mình đọc qua thôi mình chưa có hiểu đâu, mình phải đọc tới đọc lui rồi mình suy ngẫm. Và ngài dùng cái chữ đọc, bạn phải sống với bài thơ, live with the poem. Thật tình sư chưa hiểu được cái chữ live thì ngài muốn nói như thế nào, nhưng mà thôi thì sư tạm thời ở đây sư xin dịch là ngài nói cái sự hiểu biết của một hiểu cái ý nghĩa của một bài thơ, nó không xuyên qua cái ngôn từ, nó không xuyên qua cái văn tự, bạn hiểu xuyên qua cái tư duy của mình, và nhất là bạn sống với cái bài thơ của bạn. Rồi ngày đổi cái chủ đề, vấn đề đó, bởi vì cái chuyện này là ngài sẽ nói sau này. Và ngài nói cái gì biết không, tôi thấy cuộc đời của tôi cũng giống như một cái bài thơ vậy. Khi mà nghe câu đó quý vị nghĩ sao? Tôi thấy cuộc sống của tôi như một bài thơ vậy. Thì mình có cảm tưởng giống như ngài nói cuộc sống một ngày nó nên thơ như một bài thơ phải không ạ? Nó đẹp mà không phải vậy quý vị. Ngài nói khi quý vị để ý một cái bài thơ đó, cái cấu trúc của nó rất là chặt chẽ. Một cái bài thơ đó, người ta làm, khi người ta làm, người ta theo một cái thứ tự lục lệ. Ví dụ bài thơ Lục Bát, thơ Ngũ Ngôn, thơ nào vậy đó, họ theo một cái thứ tự, một cái quy luật rất là chặt chẽ. Cái chữ ở trong này nó phải gần với chữ kia là như thế nào đó, phải không ạ? Sư không giỏi về thơ, sư không biết. Thì ngài nói rất là chặt chẽ. Mà khi mà nó chặt chẽ như vậy đó, nó được sắp xếp một rất là hoàn hảo. Cái sự sắp xếp của nó hoàn hảo vậy lắm. Thêm một chữ cũng được mà bớt đi một chữ cũng được. Vì vậy, khi mà bạn đọc một bài thơ, một chữ trong bài thơ nó có một cái nghĩa riêng của nó, nó có một cái vị trí của nó. Bởi vì sao? Cái mối tương quan của nó đối với những chữ khác, nó cũng có sự liên hệ nữa. Vì vậy, khi một người làm một bài thơ mà bài thơ đó hay và nó tại trong đó cái ý đạo á, thì cái bài thơ đó nó được xếp tắc rất là gọn gàng, là nó fit với nhau, cũng giống như là mình lấy mấy cái cây á, bắt nó vô nó vừa vặn với nhau vậy. Thì ngày đấy tôi thấy cái cuộc đời của tôi nó cũng được như vậy, nó cũng là một cái bài thơ. Và lấy khi mà tôi đọc những cái bài thơ đạo và tôi thấy một cái chữ nó có một cái ý nghĩa và cái sự cấu trúc của nó, sắp xếp nó tốt đẹp như vậy, tôi nghĩ tới những cái lời kinh của Phật. Lời kinh của Phật như vậy, Đức Phật nói rất là ít mà trong đó những cái lời nó rất là chính xác, và thêm một chữ nữa cũng thừa, mà bớt đi một chữ thì tự nhiên sẽ thấy thiếu. Thì bây giờ Ngài giải thích cho chúng ta nói tại vì sao mà Ngài nói cuộc đời của Ngài như một bài thơ, là tại vì Ngài nói thì khi mỗi lần tôi nhìn trở lại cái cuộc đời của tôi trước khi mà cái ý nghĩ này nó sanh sở trong tâm của tôi đó, để là cái cuộc đời nó như một bài thơ đó, thì là khi mà tôi nhìn trở lại những cái gì mà nó xảy ra trong quá khứ trong cuộc đời của tôi, đôi khi tôi cảm thấy rất là đau khổ, tôi cảm thấy rất là uất hận, bởi vì có những cái câu chuyện nó xảy ra, những cái biến cố nó xảy ra mà nó vô ích, mà nó vô nghĩa quá đi. Thì tôi tự hỏi, mà tại sao mà nó xảy ra như thế này? Tại sao mà có một cái câu chuyện như vậy? Nếu rằng là phải chi mà cái câu chuyện nó xảy ra như thế này, nó thể như thế kia, nó xảy ra một cái cách khác mà, hay là nó đừng có xảy ra đó, thì nó tốt biết là bao nhiêu. Và nhìn lại cái cuộc đời ngày luôn luôn ngày đặt cái câu hỏi vậy. Ủa, tại sao mình như vậy? Tại sao câu chuyện này nó xảy ra như vậy? Mà tại sao nó xảy ra cách khác? Phải chi nó đừng có xảy ra, là nó làm đi theo một cái chiều hướng khác, phải đẹp hơn không? Ví dụ như mình nói cái sự mà cái bằng là khó khăn của Ngài với cha mẹ, đúng không ạ? Tại vì sao mà mình không nhịn như đứa con khác? Thì ông bố nói cái gì thì mình cứ việc nghe theo, có phải êm ả không?
Không.
Và ở đây khi mà tôi càng nghĩ bao nhiêu, tôi càng cảm thấy đau khổ và tôi cảm thấy rất là thất vọng. Rồi Ngài nói, mà tại sao mà ba mẹ tôi là không có tử tế với tôi? Phải chỉ tôi sinh ra trong một cái gia đình mà ba mẹ tôi chưa tử tế với tôi đi. Rồi tại sao tôi lại gặp cái vị thầy mà kia cục vậy? Cái vị thầy đáng lẽ là phải có đủ khả năng, phải hiểu tôi hơn, phải giúp đỡ tôi được nhiều hơn. Ngài cũng giúp chi được tôi hết trơn. Thì Ngài nói những cái câu hỏi đó nó lập tới lập lui trong đầu của Ngài. Rồi Ngài thấy rất là đau khổ. Cái nội tâm của Ngài nó bị dày xéo vì những cái biến cố ở trong cuộc đời của Ngài đó. Thì như hồi nãy tôi nói là Ngài không có, Ngài sống không có an vui trong gia đình. Ba mẹ Ngài không có hiểu Ngài, ép đặt Ngài đi theo một cái khuôn mẫu mà gia đình đã có từ trước giờ về phương diện giáo dục, về phương diện tôn giáo. Cho đến nỗi mà Ngài nói là sau này khi mà Ngài đi học rồi đó, Ngài cảm thấy cái giáo dục nó thật tình không. Xin lỗi, Ngài dùng cái chữ vô giáo dục. Cái này quý vị đồng ý với Ngài không? Sư không có dám nói nghe. Ngài nói vậy. Tôi nói Ngài nói, cái giáo dục hiện tại theo ý của Ngài, Ngài thấy nó gần như nó không có chỉ cho con người ta sống cho đáng sống, mà nó chỉ làm sống dày rất nhiều cái lòng tham để nó thỏa mãn những cái nhu cầu vật chất. Đó, đây là cái sự suy tư của Ngài, chứ không phải là sư bày ra sư nói. Thì Ngài nói, khi mà tôi học xong rồi tôi mới cảm thấy là tôi thất vọng. Thất vọng bởi vì sao? Với một cái bằng kỹ sư này ra tôi làm tiền là tôi cũng chẳng thấy một cái ý nghĩa nào trong cuộc đời của tôi hết. Vì vậy quý vị thấy, nếu như vậy thì mình thấy rằng mỗi con người chúng ta sinh ra rất là đặc biệt. Và nếu mà quý vị có con hay là có cháu mà nó làm những cái gì mà quý vị buồn bởi vì như thế này, thì quý vị nên suy nghĩ trở lại cái trường hợp này. Đây là một vị thiền sư nói với, đem cái câu chuyện cái cuộc đời của Ngài mà kể cho mình nghe. Thì đôi khi sư cũng vậy. Khi mà sư nghe cái câu chuyện của Ngài, sư cũng cảm thấy cuộc đời của sư nó cũng như vậy. Vậy là từ trước đến giờ sư làm hết sức của sư. Ai học ở đâu sư cũng học đàng hoàng tử tế. Về phương diện mà học hành nó sư không phải cũng hơn ai, mà cũng thua ai, lúc nào cũng bình bình băng băng thôi. cái bằng biếu đó cũng có hết trơn mà không có đi làm được. Rồi về phương diện tình cảm cũng vậy, mình cũng đàng hoàng tử tế với người ta rồi, qua vậy rồi luôn luôn thấp thấp vậy cho mình thấy mình cũng không đến nỗi nào, mà sao gặp chỗ nào nó cũng bị là khó khăn hết. Đó. Lúc bây giờ khi sư đọc cái câu chuyện này của ngài, sư mới hiểu rằng à, té ra là cái cuộc đời của chúng ta và những cái người khác nó không phải nó đơn giản như chúng ta hiểu, như chúng ta nghĩ. Và nếu mà chúng ta không có hiểu nhân duyên, nghiệp báo, cái karma của mọi người thì chúng ta cũng đau khổ giống cha mẹ của quý vị ngài thiền sư này. Nhưng sau đó, sau khi mà tôi tập thiền, tôi học về chánh niệm, bắt đầu tôi ý thức những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời tôi, và lúc bây giờ cái tâm của tôi nó thay đổi khoảng cách 180 độ. Lúc bây giờ tôi thấy giống như một cái bài thơ vậy, nghĩa là cái biến cố này nó là cái nhân duyên để cho cái biến cố khác nó xảy ra, và cái biến cố khác tới nữa nó là nhân duyên để cho cái tới nữa. Và nếu rằng trong cuộc đời của tôi mà những cái chuyện đó nó không xảy ra, ngày hôm nay tôi sẽ không ngồi trước mặt quý vị. Đúng như hệt sư thấy chính cá nhân sư vậy. Nếu mà hồi trước mà sư mà có công ăn việc làm, mà sư làm thế cái đường, sao sư đi tu được? Làm như một cái người của chúng ta nó có một cái đường đi, nó đã sắp xếp như vậy rồi, và tự nhiên nó phải có những cái biến cố này xảy ra để nó đưa chúng ta về cái đó. Thì ngài nói, do đó mà tôi nói rằng cái cuộc đời tôi là như một bài thơ là vậy đó. Là bởi vì sao? Có những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời mà bây giờ tôi mới hiểu cái ý nghĩa của nó. Cái này nó dẫn cái kia. Ngài nói, những cái kinh nghiệm đau khổ ở trong cuộc đời của tôi, những cái khó khăn ở trong cuộc đời của tôi, những cái thất vọng ở trong cuộc đời của tôi, và ngay cả những cái gì mà tôi cho là thành công hay là thỏa mãn hay là hoan hỷ là sung sướng đó, thật ra nó chỉ là một cái phần ở trong những cái diễn trình nó xảy ra, nó phải xảy ra như vậy. Cũng giống cái vị tưởng tượng có những cái cây nó ráp với nhau, và trong đó có cái cây, những cái cây nó màu sắc khác nhau, nhưng mà bởi vì khi mà nó ráp lại một lần thì nó fit together. Ngài nói vậy, và mình không thể nào rút ra một cây. Và ngài nói tiếp rằng cuộc đời của ngài nó được sắp xếp một cách hoàn hảo như vậy, nên dùng bài thơ nó không dư mà nó không thiếu. Bởi vì vậy ngài nói rằng khi mà mình có cái ý niệm rằng cái cuộc đời của mình nó sắp xếp như một bài thơ, mình phải có cái sự tỉnh thức rất là lớn, mình phải thấy được cái điều đó. Cái điểm mà trước tiên mà quý vị cần phải làm là quý vị cho thấy cái ý nghĩa của những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Thông thường mình nhìn rất là phiến diện, mình thất bại, mình cho rằng ôi tại vì mình như vậy, tại vì mình như kia, tại cha mẹ mình như vậy, tại cha mình đổ cho lỗi cho tất cả rất là nhiều người, hay mình đổ lỗi cho chính mình, mà mình không nhìn một cách sâu xa rằng nó chỉ là một cái biến cố ở trong cuộc sống. Và nếu như khi mình tập thiền quán và mình có cái sự tỉnh thức á, mình thấy rằng nó là cái nguyên nhân để những cái điều kiện khác nó sanh khởi sau này, những cái chuyện khác nó sanh khởi sau này. Như vậy nếu mà quý vị muốn hiểu rằng cái cuộc đời của quý vị như là một bài thơ nó được sắp xếp một cách hoàn hảo, thì quý vị phải đòi hỏi quý vị hiểu được cái ý nghĩa của một cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Và lúc bây giờ mình mới thấy được cái sự cái liên hệ của nó. Ý là muốn nói rằng là mình đừng có xét đoán những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời mình cho sâu đẹp, đừng có vội vàng mà làm như vậy. Bởi vì mỗi cái biến cố đó, nó có những cái ý nghĩa của nó mà mình không hay biết. Trở lại cái bài thơ tôi lấy tâm tôi làm bạn, thì ngài nói rằng ngài đọc cái bài thơ này cách đây được 10 năm rồi, rồi lại như ngài sư nói, rồi ngài bỏ qua quên, ngài không có đọc nữa. Rồi thình lình ngài đi lại cái trung tâm này, không biết nó ở đâu, thì ngài vào trong cái thư viện đó, ngài lục và ngài thấy cuốn sách trong đó có chép cái bài thơ này, thì ngài lật ra và ngài đọc cái bài thơ trở lại và ngài chép xuống. Thì ngài khám phá một điều khác là cái bài thơ nó vẫn thế thôi, chữ nó không thay đổi, nhưng mà sao cái sự hiểu biết của ngài bây giờ nó khác, hoàn toàn khác với cái sự hiểu biết mà cách đây 10 năm. Ngài đặt cái câu hỏi tại sao như vậy, tại sao chúng ta có cái sự hiểu biết mà nó hoàn toàn khác biệt với những cái gì nó xảy ra cách đây 10 năm. Thì Ngài nói rằng cái đó là do cái sự tu niệm của mình rất là nhiều. Ngoài cái chuyện mà mình có những cái kinh nghiệm sống ở cuộc đời, Ngài nói cái kinh nghiệm sống của cuộc đời của tôi cách đây 10 năm và kinh nghiệm sống bây giờ hoàn toàn khác. Tôi hiểu cái cuộc đời nhiều hơn. Và Ngài thường nói rất là nhiều ở trong sách của Ngài, là Ngài nói bạn mà muốn hiểu cái cuộc đời, bạn muốn hiểu người khác, bạn phải hiểu bản thân. Do đó Ngài nói bây giờ thay vì mình làm một hành trình đi tới để hiểu người khác, Ngài nói mình đi quay trở lui đi, để mình tự hiểu chính mình. Khi mình hiểu mình rồi đó, mình sẽ hiểu người khác rất là thấu đáo. Lúc đó mình hiểu người khác bằng trí tuệ đó. Thì Ngài nói rằng Ngài khám phá ra rằng là cái sự thay đổi đến bởi vì cái kinh nghiệm sống, cái nhìn của Ngài với cuộc đời 10 năm trước, bây giờ 10 năm sau hoàn toàn khác. Cái kiến thức mà Ngài nói là Ngài thu thập được xuyên qua cái sự học hành sách vở thì nó cũng có đấy, suy tư cũng có đấy, nhưng mà ít. Mà cái sự tu niệm là cái điều đáng kể. Thì quý vị cũng thấy như vậy, đôi khi mình đọc kinh, đọc sách á, đôi khi mình đọc một lần rồi mình để đó đi, rồi khoảng chừng vài ba năm sau mình tu niệm, mình đọc lại, quý vị sẽ thấy quý vị hiểu nó khác, hoàn toàn khác. Và lúc đôi khi mình có cảm tưởng tại sao xưa mình hiểu cái gì mà túc bịch vậy, hiểu sự hiểu kỳ cục vậy, là bởi vì cái dòng tâm thức của mình bây giờ nó khác rồi, nó đổi rồi. Thành ra người ta nói rằng đó, những cái người mà thực tập thiền á, đi tới một giai đoạn là quý vị sẽ thấy là quý vị không giống ai đâu. Thế nào là không giống ai? Là bởi vì cái tâm thức của mình nó lên cao rồi. Sư muốn nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra mình tu hành, mình hiểu rằng là cái vấn đề trộm cắp là xấu. Đối với mình thật tình là nếu có đủ sống là được rồi, không cần gì phải trộm cắp với người khác chi nữa, nó tạo ra một cái ác nghiệp và vô ích mà không có lời lựa gì đâu. Đôi khi cái đó mình nói với nhiều người cũng có người nào tin đâu. Và sư nhớ có một lần sư về bên San Jose đó, con cái cậu đó, cậu tới cậu nói với sư, nói thưa sư, sư muốn á, bây giờ là con mua cho sư một cái điện thoại. Điện thoại nó trả như có 50 đồng thôi. Cậu nói với sư vậy. Mà bình thường á thì cậu bán cái điện thoại, nhưng mà với sư là cậu biết sư cái điện thoại, và cậu nói sư 3 tháng á sư chỉ trả phải 50 đồng, và sư muốn hoài bao nhiêu sư hoài, con cho sư một cái số mật mã. Thì sư hỏi cái số mật mã này là số làm sao? Thì cậu nói số mật mã này đó, số mật mã này là bàn con nó sửa, nó sửa điện thoại. Sửa thay gì đó, nó khi mà nó sửa điện thoại thì nó có thể sử dụng free. Và đó đem bán cái số cho mình. Mình muốn hoài bao nhiêu mình hoài, mình cũng free. Cái chú nói vậy là mày ăn cắp của người ta rồi. Bởi vì cái này đâu có phải là đem ra bán. Cái này là mình để ta sử dụng, mà ta sửa mà. Chỉ có cái người mà được mà sử dụng cái này là chỉ cái người sửa thôi. Còn mình làm như vậy thì là khóa ra mình trộm cắp à. Cái anh này là anh bán cái đồ mà bất chánh này, mà mình đem tiền đó mình mua là mình cũng là mình cái mình qua trự bên ta đó, mình là thông phạm đấy. Thì cái cầu Phật tử đó cầu trả lời không được. Mà cậu lại nói là cái tài sư không thấy là cái tụi mà Pacific Bell, cái đó hồi đó ở bên Cali, Pacific Bell nó giàu quá mà mình lo cái gì, mình lấy của nó một chút nó đâu có ăn nhầm. Sư thấy không yên ổn, sư thấy không yên ổn. Nhưng mà đó, bởi vì là một cái người Phật tử cũng khá thân, cái sư mới là nói như thế này thôi. Thế bây giờ đó chiều đi thì sư gọi điện thoại cho sư thầy của sư đó, sư hỏi qua thì Ngài trả lời như thế nào. Là bởi vì nếu mà mua điện thoại đó thì là chùa sẽ mua, chứ không phải là cá nhân sư mua, sư không cần điện thoại. Vì nếu muốn thì mình mua cái điện thoại cho chùa để chùa gọi nó free. 2-3 tháng hay là 1 tháng gì cứ trả cả 50 đồng thôi. Thì khi mà sư nói chuyện với Ngài Hòa Thượng á, Ngài nói mình xả con tâm mấy, đâu có chết chắc gì đâu, đi làm cái chuyện đó. Nói vậy mà Ngài cũng nói là cái chuyện đó là ăn gian hay không ăn gian. Ngài nói thôi mà mình đâu có quá nhiều đó, mình lâu mình đó, tôi kêu sư kêu tôi thôi, nhiều bao nhiêu đâu, làm chứ nó cực. Ngài nói vậy. Thì quý vị thấy là gì đây, thì khi mà mình hành thiền xong rồi đó, có một cái gì nó sai trái tự nhiên nó click ở trong tâm của mình. Người ta nói mình có thể giấu ai, nhưng mà có một người mình giấu không được, quý vị biết là cái gì không? tâm quý vị. Thấy chưa? Hệ mà ngày nào mà quý vị làm cho cái tâm quý vị nó càng ngày nó sáng sủa, nó đi về hướng thiện, quý vị làm xấu nó sẽ đắc quý vị trong con. Do đó cái mục đích của chúng ta tu niệm là sao? Mình dạy cái tâm mình đi, khi nào mình làm cái chuyện gì bậy nó sẽ nhắc mình. Ngài thiền sư này nói, khi mà tôi đọc cái bài thơ hồi xưa tôi đọc khác, và bây giờ 10 năm sau tôi đọc tôi hiểu nó rất là sâu xa. Và ngài nói rằng cái mực độ mà sâu xa đó nó tùy thuộc lên mình thôi. Nếu quý vị muốn đọc một bài thơ mà quý vị hiểu mà cho sâu xa đó, là ăn thua sự tu niệm của quý vị, ăn thua cái sự học vấn của quý vị, ăn thua cái kinh nghiệm quý vị sống, quý vị mới hiểu được sâu xa như vậy. Ở đây ngài nói, khi mà ngài nói tới thơ đó, ngài hay nghĩ tới những cái kệ ngôn ở trong Pháp Cú Kinh. Ngài nói lúc mà ngài mới tu đó, ngài là ngài Usotika này nè, thầy của ngài đó, không có dạy, nhưng mà ngài thấy những cái bài thơ ở trong trong Pháp Cú Kinh, ngài rất mình trả công tâm mấy, đâu có chết chóc gì đâu, đi làm cái chuyện đó nói vậy. Mà ngài cũng nói là cái chuyện đó là ăn gian, là không ăn gian. Ngài nói thôi mà mình đâu có, mình đâu có quá nhiều đó, mình lâu lâu mình tôi kêu sư kêu tôi thôi, nhiều bao nhiêu đâu, làm chi cho nó cực. Ngài nói vậy thì quý vị thấy là gì đây, thì khi mà mình hành thiền xong rồi đó, có một cái gì nó sai trái tự nhiên nó click ở trong tâm của mình. Người ta nói mình có thể giấu ai, nhưng mà có một người mình giấu không được. Quý vị biết là cái gì không? Tâm quý vị. Thấy chưa? Hệ mà ngày nào mà quý vị làm cho cái tâm quý vị nó càng ngày nó sáng sủa, nó đi về hướng thiện, quý vị làm xấu nó sẽ nhắc quý vị trong con. Do đó cái mục đích của chúng ta tu niệm là sao? Mình dạy cái tâm mình đi, khi nào mình làm cái chuyện gì bậy nó sẽ nhắc mình. Ngài thiền sư này nói, khi mà tôi đọc cái bài thơ hồi xưa tôi đọc khác, và bây giờ 10 năm sau tôi đọc tôi hiểu nó rất là sâu xa.